thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết của tác giả Lê Đình đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên, chia sẻ câu chuyện Đến phòng thu trải nghiệm làm ca sĩ. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Những cái măng tre. Thưa quý vị và các bạn, có một hình thức giải trí mới mẻ, rất hấp dẫn và thu hút giới trẻ xuất hiện tại Thái Nguyên khoảng 5-6 năm trở lại đây. Đó là đến phòng thu trải nghiệm làm ca sĩ. Không chỉ nhằm giải tỏa áp lực học tập, công việc hàng ngày, mà còn có thể tự do thể hiện phong cách và niềm đam mê âm nhạc đầy thú vị. Thu âm, tự phát hành đĩa nhạc theo sở thích. Đó là việc nhiều người trẻ ở Thái Nguyên đã lựa chọn để thử trải nghiệm, tự làm mới mình. Hãy đến với câu chuyện văn hóa tuần này của chúng tôi để cùng tìm hiểu về loại hình và trào lưu giải trí đầy mới mẻ và hấp dẫn này. Bài viết của tác giả Lê Đình đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ đưa quý vị và các bạn đến phòng thu trải nghiệm làm ca sĩ.
Dù không có biển hiệu quảng cáo cụ thể, song những người có nhu cầu vẫn rất dễ dàng tham khảo và lựa chọn được các phòng thu trên địa bàn thành phố thông qua mạng xã hội từ bình dân đến chuyên nghiệp như Ngọc CK, New Star Studio, Zika Studio, phòng thu Tuấn Bảo, phòng thu Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, phòng thu Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên, Đoàn Ca múa dân gian Việt Bắc, Trung tâm Văn hóa tỉnh. Về mặt không gian, trang thiết bị kỹ thuật tuy có khác nhau, thậm chí là chênh lệch, song mỗi phòng thu đều có đối tượng phục vụ với những yêu cầu sản phẩm riêng biệt, mang lại sự hài lòng nhất có thể đối với khách hàng. Phòng thu Zika Studio của Nguyễn Anh Đức, tổ 30, phường Hoàng Văn Thụ là một căn phòng nhỏ trên tầng thượng nhà riêng. 26 tuổi và đã có kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực thu âm từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội. Xuất phát từ niềm đam mê ca hát, Đức mày mò tìm hiểu các phần mềm ứng dụng thu âm trên Internet, rồi mở phòng thu ở Hà Nội phục vụ sinh viên. Sau khi tốt nghiệp về Thái Nguyên làm việc tại một cơ quan hành chính sự nghiệp, Đức vẫn giữ đam mê và tiếp tục hành nghề. Trang thiết bị tại Zika Studio khá đầy đủ và thuộc hàng chuyên nghiệp, gồm mic thu âm chuyên dụng, cạc âm thanh, lọc thẩm âm, các thiết bị nâng tiếng, phòng studio, tai nghe, bàn mixer với tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng. Ngoài giờ làm việc hành chính và các ngày nghỉ, Đức nhận lịch thu âm như một cách để giải tỏa áp lực căng thẳng. Khách hàng đến đây chủ yếu là học sinh, sinh viên, cá nhân, cơ quan nhà nước muốn thu âm, phục vụ các chương trình, sự kiện văn hóa. Không coi trọng số lượng mà chú trọng cảm xúc với âm nhạc. Mỗi tuần, Đức chỉ nhận thu âm từ 15 đến 20 người. Giá thành cho mỗi lần thu và sản phẩm hoàn chỉnh, file âm thanh hoặc ghi đĩa có giá 200.000 đồng một bài. Không chỉ thu âm ca khúc, các mẫu quảng cáo cho các cơ quan doanh nghiệp, Zika Studio còn thực hiện quay video tại phòng thu cho người có nhu cầu. Không cần đầu tư lớn, phòng thu New Star Studio phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên của Vũ Mạnh Duy, hiện đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, là một dạng home studio. Căn phòng trọ rộng chưa đầy 20m², được Duy ngăn đôi, tận dụng để làm phòng thu và sinh hoạt cá nhân. Hoạt động được 4 năm nay, có thể nói New Star Studio là phòng thu âm có sức hút với đông đảo đối tượng sinh viên, học sinh, bởi mức giá rất bình dân, chỉ từ 120 đến 150.000 đồng một sản phẩm. Là người đam mê công việc và có khiếu về âm nhạc, ban đầu Duy mua một micro, một chiếc máy tính tải phần mềm thu và chỉnh sửa âm thanh phục vụ nhu cầu giải trí bản thân. Khi làm ra những sản phẩm có chất lượng, nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, anh nghĩ đến việc kinh doanh. Vừa làm vừa tích góp, cộng thêm vốn góp của bạn bè khoảng 40 triệu đồng. Duy đầu tư làm studio, sắm sửa thêm mic, tai nghe, kiểm âm, loa kiểm âm, giá đỡ mic. Mở phòng thu, cân đối được thời gian học và làm, anh đã có thu nhập ổn định 4 đến 5 triệu một tháng, trang trải cuộc sống. Nhiều khách hàng biết đến New Star Studio thông qua trang fanpage từ Facebook. Chỉ cần ai đó có nhu cầu thu âm, tra cứu trên Google đơn giản với cụm từ thu âm Thái Nguyên hoặc phòng thu Thái Nguyên là có thể tìm thấy và truy nhập đến New Star Studio nhanh chóng. Tại đây, khách hàng được xem, nghe các sản phẩm thực hiện ở phòng thu, có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn, đặt lịch thu âm nếu muốn. Sản phẩm thu thường ở dạng MP3, MV, CD. Ứng dụng các tiện ích công nghệ, chịu khó tìm tòi từ mạng xã hội, tìm lấy được những tool, giai điệu, phần mềm mix nhạc ưu việt. Duy thiết lập tài khoản để đăng tải các sản phẩm thu âm chất lượng của khách hàng lên các trang nhạc số như mp3.zing.vn, soundcloud.com. Chính vì thế, phòng thu hút được khá nhiều bạn trẻ đến và trải nghiệm được là ca sĩ. Đáp ứng nhu cầu quay MV, anh thực hiện với hai hình thức là quay trong phòng thu và quay ngoại cảnh với mức giá từ 300 đến 600 nghìn đồng một sản phẩm. Qua lời giới thiệu của bạn bè, Hàn Viết Tùng, sinh viên năm nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, cũng tìm đến phòng thu với những ca khúc hit mà mình yêu thích. Nếu trước đây việc vào phòng thu và thực hiện các sản phẩm âm nhạc chỉ dành cho đối tượng là ca sĩ chuyên nghiệp, thì hiện nay đã phổ biến với người bình thường. Được hát và hòa cảm xúc vào bài hát yêu thích khiến mình thoải mái và thích thú, Tùng cho biết. Xuất thân trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, phòng thu của anh Tuấn Bảo, Đoàn Văn Công Quân Khu ở ngõ 381, phường Quang Trung lại mang một tầm vóc khác. Với kinh phí đầu tư gần 90 triệu đồng, có studio rộng rãi, trang thiết bị thuộc hàng chuyên dụng. Khách hàng đến đây khá đa dạng, từ học sinh, sinh viên cho đến người hiểu biết về âm nhạc hoặc hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp, thường xuyên thực hiện thu âm cho các đoàn, nghệ sĩ biểu diễn, tham gia phục vụ tại các chương trình văn hóa, sự kiện chính trị của tỉnh, thu cho các cơ sở lớn như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, đoàn nghệ thuật, đoàn ca múa dân gian, đoàn quân khu. Hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, tốt nghiệp ngành sáng tác, chỉ huy trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh Bảo chủ yếu làm công tác phối khí, làm nhạc theo yêu cầu kết hợp thu âm. Chính vì sự chuyên nghiệp rõ rệt nên đối tượng đến phòng thu theo phong trào cũng có, nhưng không thường xuyên vì kinh phí khá cao, trung bình 500.000 đồng một bài. Các sản phẩm âm nhạc thu cho lễ hội, phục vụ các chương trình lớn, thu đông người nhiều lần có giá lên đến 1 triệu đồng. So với các phòng thu tại các cơ sở hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp như đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật được đầu tư hàng tỷ đồng, thì các phòng thu kể trên có mức đầu tư khá khiêm tốn. Tuy vậy, theo anh Tuấn Bảo, thì chất lượng sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào người thực hiện thu âm, xử lý hậu kỳ, chứ không phải thiết bị là yếu tố hàng đầu. Tùy vào nhu cầu của khách hàng mà các phòng thu thực hiện thu âm với nhạc beat tự tải trên mạng về hoặc làm nhạc riêng nếu ca khúc đó không có beat. Việc thu âm và tự phát hành đĩa nhạc đã không còn là thú vui xa xỉ như trước đây. Với mỗi sản phẩm, tùy vào khả năng của đối tượng thu, việc hoàn thành xử lý kỹ thuật có thể trong vài giờ hoặc một ngày sau đó thì giao sản phẩm. Yêu thích ca hát và thực hiện thu âm ở nhiều phòng thu khác nhau trên địa bàn thành phố, bạn Nguyễn Ánh Ngọc, 25 tuổi, phường Quán Chiều chia sẻ. Tôi tìm đến phòng thu để thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình, giải tỏa căng thẳng, áp lực trong công việc. Tôi có thể post sản phẩm lên trang cá nhân hoặc kênh YouTube để chia sẻ cảm xúc với bạn bè, người thân. Hình thức giải trí này xuất hiện ở Thái Nguyên khoảng 5 đến 6 năm trở lại đây và rất thu hút giới trẻ. Tuy không còn quá mới mẻ, nhưng việc trải nghiệm được làm ca sĩ mang lại cảm hứng giúp tôi vui vẻ. Đến phòng thu, thể hiện năng khiếu và đam mê ca hát, việc thu âm, quay video và tự phát hành đĩa nhạc cá nhân đã bùng nổ như một trào lưu mới, một thú vui lành mạnh của giới trẻ để trải nghiệm và chia sẻ cảm xúc.
Cất hết những âu lo muôn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người ngời lên trong đôi mắt người. Gió hát du lan môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thang. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người ngời lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Gió hát du làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. La 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 la.
Thưa quý vị và các bạn, nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng nhân cách của mỗi người khi lớn lên lại phụ thuộc rất nhiều vào sự nuôi dưỡng, giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình là trường học đầu tiên và suốt đời, với người thầy đầu tiên chính là cha mẹ. Cũng giống như những mầm măng non cần được chăm chút, chở che để vươn mình thành những thân tre mọc thẳng, vững vàng trong phong ba bão táp. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Những cái măng tre. Đặt tập hồ sơ xuống bàn làm việc, thẩm phán Trần Huy mở cửa bước ra ban công. Hôm nay là ngày bao nhiêu mà trăng đã tròn vành trên đầu. Lâu lắm rồi, ông mới nhìn thấy trăng. Nói đúng hơn là lâu rồi, hôm nay ông mới nhìn lên trời. Ở giữa nơi phố phường, điện lúc nào cũng sáng trưng, thì mấy ai để ý đến ánh trăng. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa ngâu của nhà ai dưới phố, làm cho ông nhớ lại mùi hoa bưởi đêm trăng của ngôi làng nhỏ ven sông, nơi ông đã sinh ra, và những năm tháng tuổi thơ bên dòng sông ấy. Thằng Hoạt đứng trên lưng trâu, che bàn tay ngang trán, nhìn sang bên kia bờ sông, gật gù rồi ngồi xuống. thúc hai cái ngón chân vào bụng trâu, lao lên bãi soi. Đám trẻ trâu làng ông hôm nào cũng lùa đàn trâu lên bãi soi, rồi mặc sức mà bơi lội, lặn ngụp dưới dòng sông. Nước sông trong vắt, nhìn rõ những vạt rong dạp xuống theo dòng chảy. Tắm chán rồi, cả bọn lại kéo nhau lên bờ, nằm dài trên bãi cỏ. Thằng Hoạt đạp vào chân ông hỏi: "Này Huy, mày có đói không?" "Có ba lưng cơm độn toàn sắn, lại bơi từ trưa đến giờ, không đói mới là lạ." Ông đưa tay xoa xoa vào cái bụng lép kẹp trả lời: "Xà bụng tao đang dính vào xương sống rồi đây này." Thằng Hoạt ngồi nhổm dậy hô: "Tất cả theo tao lên bãi lạc nhà lão Bính. Vào tầm này lạc già lắm rồi, lạc sống ăn vừa bùi vừa ngọt." Rồi ông cùng thằng Hoạt và đám trẻ trâu trong làng tấn công vào bãi lạc nhà lão Bính. Thằng Hoạt bảo cả bọn: "Không thằng nào được nhổ cây, thọc tay xuống gốc mà moi." Cả đám rằm rắp làm theo, cứ như thằng Hoạt là chỉ huy vậy. Mỗi đứa moi đầy hai túi quần, rồi cùng nhau chui xuống bờ sông, vừa rửa vừa bóc lạc ăn thật ngon lành. Ăn xong, cả bọn lại kéo nhau lên bãi. Nhưng hãi hùng thay, vừa mới đến đầu bãi đã thấy lão Bính đứng chắn ngang đường, trên tay cầm một chiếc roi bằng tay tre, quát lớn: "Ai cho chúng mày moi lạc của nhà tao hả?" Cả đám khựng lại, mặt mày tái mét, không thằng nào dám lên tiếng. Lặng đi một lúc, thằng Hoạt cãi: "Chúng cháu có moi lạc của bác đâu. Đây, không tin bác khám đi, làm gì có củ lạc nào." "À, thằng này còn cãi hả?" Vừa nói, lão Bính vừa thọc tay vào túi quần từng thằng, móc lấy móc để. Quả tình lão Bính không tìm được củ lạc nào. Thằng Hoạt vênh mặt đắc ý. Lão Bính cười khẩy, lùa cả bọn xuống mé sông rồi ra lệnh: "Mỗi thằng ngụm một ngụm nước thật to, súc miệng đi. Khi nào tao bảo nhổ ra thì nhổ xuống sông, nghe chưa?" Cả bọn lại răm rắp làm theo. Lão Bính cầm cái roi chỉ vào thằng nào thì thằng ấy nhổ nước trong miệng xuống sông. Dòng sông trong xanh, thường ngày là người bạn yêu thương không thể rời nhau của ông và đám trẻ trâu trong làng. Nhưng hôm nay, dòng sông trong vắt ấy lại là bằng chứng tố cáo đám trẻ trâu. Nhìn những ngụm nước nhổ xuống sông đục ngầu vần lạc sống, lão Bính khoái chí cười vang: "Chúng mày còn cãi nữa không?" Đến lượt thằng Hoạt, lão Bính hô: "Còn thằng này, nhổ xuống." Nhưng thằng Hoạt nhe răng ra cười: "Khát nước quá, cháu nuốt mất rồi." Lão Bính sững người quay sang chỗ ông và đám trẻ. Kết quả cuối cùng là ông và đám trẻ mỗi đứa bị hai roi tre lằn lít như hai con lươn. Thằng Hoạt thì bình an vô sự. Ông và đám trẻ trâu trong làng không chỉ bị hai roi mà còn bị lão Bính đến mách với bố mẹ từng đứa. Thế là mỗi đứa lại lĩnh thêm mấy roi. Cả đám trẻ phục thằng Hoạt lắm. Mấy ngày sau cái vụ moi lạc nhà lão Bính, thằng Hoạt vẫy ông ra góc mé sông thì thầm: "Này, mày có nhìn thấy rặng tre bên kia sông không?" Ông nheo mắt nhìn theo tay chỉ của thằng Hoạt, gật gù. Thằng Hoạt ghé tai ông thì thầm: "Bây giờ đang mùa măng tre, măng bãi soi vừa mập lại vừa non. Bố tao bảo măng bãi soi mà ngâm giấm ớt là ngon nhất. Nếu không ngâm giấm ớt thì luộc hai nước rồi đem thả xuống giếng qua một đêm, đem luộc lại, chấm mắm tôm thì ngon phải biết." Thằng Hoạt dừng lời, nuốt nước miếng, rồi gật gù như đang thưởng thức món măng tre luộc chấm mắm tôm. Hoạt bỗng đứng dậy, đến bên bụi cây, rút ra một con dao tông, rồi kéo ông bơi qua sông. Lên đến bờ, nó lẩn vào rặng tre. Chỉ một loáng đã ném ra 5 cái măng tre to tướng, rồi nói như ra lệnh: "Mày lấy 2 cái." Nói xong, nó cởi áo gói 3 cái măng còn lại, rồi quay sang giục tôi: "Thôi, chuồn thôi mày." Như bị thôi miên, ông ôm bọc măng bơi qua sông. Trưa hôm sau, vừa nhìn thấy ông ở bãi soi, thằng Hoạt đã vội chạy đến hỏi. Này, nhà mày luộc măng hay ngâm giấm ớt? Ông cúi xuống lúng túng, không trả lời. Tối qua, khi ông hồ hởi vác hai cái măng vào nhà khoe với bố. Bố ơi, con lấy được hai cái măng tre to và ngon lắm. Bố thằng Hoạt bảo, măng này mà đem ngâm giấm ớt thì ngon tuyệt đấy bố ạ. Bố ông bảo ông ngồi xuống ngưỡng cửa, rồi ôn tồn hỏi. Thế con lấy hai cái măng này ở đâu?
Dạ, con với thằng Hoạt lấy ở bên kia sông ạ.
Bố ông nghiêm mặt nói. Thế con có biết dạng tre ấy là của ai không? Ông thật thà trả lời.
Dạ, con không biết dạng tre ấy của ai đâu ạ.
Không biết của ai mà sao con lại lấy? Chắc con biết dạng tre ấy phải trồng thì mới có được. Con lấy như vậy nghĩa là con đã ăn cắp. Ăn cắp là một hành động hèn hạ và vô cùng xấu xa. Con có biết không? Nói xong, bố ông ra đầu hồi nhà lấy chiếc thuyền nan, bảo ông cầm theo hai cái măng tre, rồi chèo thuyền đưa ông sang sông. Đến bên dạng tre, ông cụ bảo, còn cầm hai cái măng tre đặt vào gốc tre và nói lời xin lỗi người chủ dạng tre và hứa là sẽ không bao giờ lấy bất cứ thứ gì không phải của mình. Ông ngoan ngoãn làm theo lời bố bằng cả tấm lòng chân thật và hối hận. Bố ông còn bảo ông phải xin lỗi cả dạng tre vì đã làm một điều không phải. Ông đã kể lại cho thằng Hoạt toàn bộ câu chuyện. Nghe ông nói, thằng Hoạt cười xé lên.
Hơ, bố mày đúng là hâm rồi. Của đến mồm mà không ăn.
Ba cái măng của tao mang về, bố tao khen măng non và ngon lắm. Bố tao còn bảo, nếu lấy được nhiều thì đem phơi khô, để đến Tết hầm chân giò. Sau lần ông được bố chèo thuyền đưa sang sông, trả lại hai cái măng và thành tâm xin lỗi chủ dạng tre và cả dạng tre nữa, ông không bao giờ lấy một thứ gì không phải của mình, kể cả từ quả ớt, trái ổi. Còn thằng Hoạt thường xuyên bơi qua sông lấy trộm măng đem về để phơi khô. Có lần bị ông chủ dạng tre bắt được, lôi về tận nhà sao cho bố nó. Lúc ông chủ dạng tre về, bố nó nói với nó. Mày quá, tao nhanh tay cất cái nia măng khô vào buồng, chứ để lão đấy nhìn thấy thì sạch chuyện. Thời gian trôi đi, con sông của quê hương đã chảy vào ký ức. Học xong phổ thông, ông và thằng Hoạt mỗi người thi vào một trường. Ông thi vào trường luật và trở thành một thẩm phán của tòa án tỉnh. Thằng Hoạt học kinh tế, làm đến chức trưởng phòng của một huyện. Sáng mai là ngày phiên tòa mở xét xử trưởng phòng tài chính Trần Trọng Hoạt với tội danh tham nhũng, lợi dụng chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Không ai khác, ông là chủ tọa phiên tòa, là người phân xử thằng bạn đã tắm chung một dòng sông. Không sao chợp mắt được. Sáng nay ông dậy rất sớm, mở tủ quần áo, lấy bộ com lê mà ông vẫn thường chỉ mặc trong những vụ án lớn, phải đấu tranh quyết liệt nhất. Trên ghế chủ tọa nhìn xuống, ông thấy ở ngay hàng ghế đầu tiên, gần vành móng ngựa, đám trẻ trâu cùng ông trên bãi soi ngày ấy gần như có mặt đông đủ. Những cặp mắt đang nhìn ông như cùng muốn nói một điều gì. Sau khi đọc bản cáo trạng với gần 200 bút lục, đại diện Viện Kiểm sát quay xuống hỏi. Bị cáo đã nghe rõ bản cáo trạng của Viện Kiểm sát chưa?
Dạ, bị cáo đã nghe rõ.
Tận lúc này, ông mới nhìn vào mặt Hoạt. Vẻ mặt rất bình tĩnh của Hoạt chợt làm ông nhớ lại cái lần bọn chăn trâu moi lạc trộm bị lão Bính bắt ngậm một ngụm nước nhổ xuống sông. Và lần ấy, Hoạt đã vô tội do biết cách nuốt miếng nước để phi tang. Từ vành móng ngựa, ông thấy Hoạt ngước nhìn mình. Trần Huy hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó không phải là ánh mắt của kẻ ngoan cố, cũng không phải là ánh mắt van lơn cầu khẩn của hầu hết các bị cáo từng ít nhiều quen biết với ông. Ông thấy lạ là chẳng hiểu vì lý do gì mà bị cáo Hoạt không cần luật sư bảo chữa.
Có lẽ nào Hoạt quá tự tin vào sự tự bào chữa của mình. Đọc xong lời luận tội, vị đại diện viện kiểm sát đang chờ những lời tranh tụng từ bị cáo. Sau phút giây lặng phắc, cả phiên tòa bỗng ồn lên khi thấy bị cáo không những không có nửa lời tranh luận hoặc chối tội, mà còn sẵn sàng và thanh thản đón nhận hình phạt 9 năm tù giam của viện kiểm sát đưa ra. Ông hơi ngạc nhiên, nhìn đăm đăm vào cặp mắt cụp xuống của người bạn cũ. Khi phiên tòa chuyển sang phần bị cáo được nói lời cuối cùng, ông Thế Hoạt đứng thẳng người, đưa mắt nhìn lên chủ tọa, rồi quay sang nhìn từng người trong đám trẻ trâu năm xưa. Lặng đi một lúc, Hoạt nói bằng một giọng trầm buồn. Xin quý tòa hãy tin là tôi đã nhận tội và hình phạt một cách tâm phục khẩu phục, không né tránh tội trạng và đổ lỗi cho bất cứ ai. Nhưng thưa quý tòa, lời sau cùng tôi muốn nói là... Hoạt ngừng lời, vẻ mặt đầy tâm trạng. Hình như phải cố gắng lắm, Hoạt mới tiếp tục nói bằng những tiếng nghẹn ngào. Điều tôi muốn nói là, giá như năm xưa, tôi cũng được đưa lên chiếc thuyền nan cùng ba cái măng tre sang bên kia sông, đặt ba cái măng ấy trước dạng tre để nói lời xin lỗi người chủ dạng tre và xin lỗi cả dạng tre vì đã làm một việc không phải, thì có lẽ nơi gặp gỡ của bọn trẻ trâu làng tôi hôm nay không phải là nơi này. Người dự phiên tòa hôm ấy có lẽ không thể hiểu hết ý tứ sâu xa những lời sau cùng ấy của bị cáo Trần Trọng Hoạt. Chỉ có bọn trẻ trâu, mặc dù Hoạt cố tình giấu, nhưng họ đều nhìn thấy hai mắt Hoạt ướt đầm.
Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sông không già. Sông vẫn in màu mới, vẫn khi vơi đây vẫn mang phù sa, làm đẹp thêm làng quê yêu dấu. Sông vẫn như thuở ấy, vẫn con đò ngang đón đưa người sang, và từng đêm hát ru đôi bờ. Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình, tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm má, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà. Sông cũng như người ơi, có khi vui buồn, có khi hờn ghen, chỉ tình yêu tuổi thơ mãi thơ. Thuyền say những năm tuổi thơ đã đi về đâu, để mình tôi nhớ nhung bây giờ.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn sẽ góp phần cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.